Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta tiếp tục những cái đáp án nào mà thích ứng, những cái việc làm nào mà đúng, những ý nghĩ nào mà sai, để chúng ta vững vàng vãng sanh. Nhớ nghe chư vị, vãng sanh là vững vàng vãng sanh, nghĩa là tự mình phải vững vàng, cho không có để cho người nào vững vàng cho mình hết nha. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nói là những hiện tượng khoe chứng đắc trong cái thời này nhiều lắm, dẫm đi nhiều nước lắm, có nhiều người khoe tuyệt vời lắm. Nhưng mà do ông cũng may mắn là nhờ đọc được những lời khai thị của chư tổ, nghe được những lời pháp của những vị trong chánh tu hành, dầm không bao giờ hân hoan chạy theo. Tại vì dầm nghĩ rằng là người nào tự khoe chứng đắc phải chứng minh rằng mình thành tựu cái đã. Và trong quá khứ tới bây giờ, đến giờ phút này, dầm chưa có nhận được, đếm được một vị thành tựu. Cho nên với ông tin tưởng rằng là chư tổ nói đúng, chư Phật nói đúng. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật có nói câu: chưa chứng mà nói chứng, chưa đắc mà khoe mình đắc. Đây là cái tội đại phòng ngữ. Những người chân chánh tu hành không bao giờ người ta làm như vậy. Thì mong chư vị phải chú ý tự mình, khép mình lại theo đúng lời tổ, lời những vị chân chánh tu hành, để cho mình khỏi bị đại nạn. Chứ còn không thì kẹt lắm. Nhớ là thời gian chúng ta ở đây hơi ngắn quá, cho nên không có khai thác thêm chuyện này nữa. Có cái dịp mà khai thác thêm, dòng thì trích ra từng đoạn lời Phật dạy, từng câu lời chư tổ dạy, chúng ta thấy rõ lắm, không có phải là mơ hồ lắm đâu. Có một câu khác: đã chứng đắc rồi thì cứ biểu diễn thần thông chân ngồi cho mọi người thấy mà phát khởi tín tâm vào Phật pháp, chứ có ngại gì. Câu này đúng hay sai? Tại sao lại sai? Rất nhiều người thầm cầu Phật ứng hiện cho thấy, cho con phát khởi niềm tin, ngồi trước bàn thờ Phật mong cầu Phật phát quang cho con thấy để con có niềm tin, cứ cầu những chuyện đó. Thành ra những người ta thử khoe chú nét tao ứng dụng một chút thần thông là chạy theo liền lập tức. Đúng hay sai chứ vậy? Hồi nãy dặm nói rồi, anh ứng thần thông ra, tôi cũng ứng thần thông chứ tôi tha gì. Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Ma ở đâu vậy? Chị bị biết không? Phiền não là ma, nghiệp chướng là ma, kiến tư hoặc là ma, trùng trùng điệp điệp nó nằm ở tại tâm ta chứ ở đâu. Đúng không chú vị? Phật là chỉ có một cái chân tâm thôi. Mà cái khối buồn nó đen kịch 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 mà đến nỗi mà nó thành cái khối cứng luôn. Trong kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Phật nói cái nghiệp chứng chúng ta nó lớn như núi Tu Di. Lớn như núi Tu Di chính là ma. Cái nghiệp đó chính là ma. Chân tâm chúng ta chỉ vẫn là một cái viên kim cương phát quang chút xíu này đang dìm trong khối đó. Cho nên trong thời mạt pháp này phải nói Phật cao thì nhất xích, ma cao có thể vạn cây số, vạn lý chứ không đến nào nhất trượng. Cho nên tất cả những cái đó ở tại tâm này, chứ nó không có ở ngoài. Đúng không quý vị? Cho nên chỉ cần chúng ta sới một cái, tự nhiên bị chướng nặng liền. Cho nên mấy ngày ngày đây qua trước đây có nhiều người tới nói gì đó, oán thần trái chủ này, oán thần trái chủ nọ, ma nặng này, ma nặng nọ. Tôi nói tự mình lấy, chiêu cảm lấy. Ma Phật mặt ma tại mình chiêu cảm lấy, không phải là ở ngoài. Tại chính mình làm con ma vĩ đại mà mình không hay. Đúng không chư vị? Rõ rệt đấy. Cái vọng tâm của mình là ma, cái hiếu kỳ của mình là ma, cái ham thích thần thông của mình là ma. Cho nên vì ham thích thần thông bị người ta gạt là như vậy. Cho nên làm sao mà có thể chúng ta thấy một người ứng mộng, ứng thần thông ra là chúng ta mê tích thọ lọ chạy theo liền. Trong kinh Phật không dạy như vậy. Chúng ta phải đi cho đúng. Mong chư vị đi cho đúng. Đừng có nên ham cầu. Ham cầu như vậy kẹt lắm đấy. Không một Phật nào mà ứng thần thông ra để mà lòe thiên hạ. Không một Đại Bồ Tát nào ứng thần thông ra mà lòe với Phật tử để mà Phật tử ngon. Không bao giờ có nhiều đó. Mà chúng sanh vì không nghiên cứu kỹ, vì không rõ đạo lý cho nên thường thường bị lầm lạc quá nặng. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói ngày ngày cầu thần thông, ngày ngày cầu cảm ứng, ngày ngày cầu chứng đắc. Nếu cái tâm này kiên cố quá không bỏ được thì mười phương chư Phật cứu không nổi. Đến lúc mà nó nhập sâu quá rồi thì mười phương chư Phật cứu không nổi. Hãy coi trong những lời khai thị Phật giờ Ấn Quang Gia Ngôn Lục Lụa Ấn Quang Văn Sao Độ, Ngài nói rõ lắm. Chư Tổ đều nói như vậy, trong kinh Phật cũng nói như vậy. Mong chư vị hiểu rõ, nói một hiểu nhiều, đừng nên hiếu kỳ, kẹt lắm. Dùng thần thông chiêu nạp tín đồ không phải là chánh pháp của Phật. Đúng không chư vị? Không bao giờ một vị Bồ Tát, không bao giờ một vị Phật dùng thần thông chiêu nạp tín đồ cả. Tại sao Phật không làm như vậy? Hồi nãy đã nói rồi, Phật dùng thần thông thì tất cả hàng ngoại đạo ùa ùa dùng thần thông lên, chúng sanh mê mờ làm sao có thể phân biệt. Thôi Phật chịu thua trước. Phật tịnh cái tâm lại. Phật định cho chúng sanh một chỗ là chánh pháp, giảng chánh pháp cho chúng sanh. Dặn chúng sanh đừng hiếu kỳ đó. Nếu mà có những người là ứng ra từ họ họ lộ ra, những người chân chánh tu hành phải biết mà lo phận mình, phải biết mà tránh. Chư Phật không bao giờ sân tay lên theo kiểu như những chúng sanh tranh đua với nhau đâu. Mong chư vị hiểu cho thấu, đừng nên sơ ý mà hiếu kỳ không tốt. Muốn an toàn thì phải giữ hạnh khiêm cung, kết nhóm đồng tu hộ niệm cho nhau. Đúng không chư vị? Đúng, thật sự. Đây là những điểm mà nhắc nhở cho chúng ta cần nên làm. Nên làm đi chư vị. Tu hành cho dối chứ mấy cũng phải khiêm cung. Tu hành một chút mà ra khuê ra nhất định bị trở ngại. Bảo đảm chắc chắn. Không tin thì chư vị chờ đi. Ngài Ấn Quang đã dạy như vậy đó. Khi đã nghĩ mình là chứng đắc thì ngay giờ phút đó thôi chuyển liền. Thôi chuyển mà mình không hay. Thôi chuyển mà mình không biết. Bị mắc câu mà mình không ngờ tới được. Cho đến khi mà ngộ ra rồi thì đã bị quá nặng rồi. Cho nên thường thường một người mà bị tấu quá nhọc ma, chư vị cứ hỏi những vị bác sĩ tâm thần. Họ trả lời nghe. 100 người bị tấu quá nhọc ma không bao giờ họ nói họ bị tấu quá nhọc ma. 100 người bị nạn tâm thần không bao giờ họ nhận họ là bị tâm thần. Không bao giờ. Cứ nói tôi bình thường mà có khác gì, có mắc mớ gì nói tôi bình tâm thần. Không có người nào nhận hết. Mà người ta biết. Một người cứ tự cho mình là chứng đắc, luôn luôn có Phật ở trên khái thị xuống, có sư phụ khái thị xuống, tôi la rầm rầm, mà cũng không nghe, nghe chuyện đó. Nên dạ thôi tôi cũng không dám nữa. Nhưng mà là ngày sau lại tiếp tục mò, vui quá mà. Tôi nói không nghe lần này thì đừng có kêu tôi lần thứ hai nữa. Có chừng họ gới vào trong bệnh viện tâm thần, lúc đó mới biết. Đúng thực sự, vài ngày sau gói vô bệnh viện tâm thần, mất hồn mất vía luôn. Tưởng là vô đó an toàn hả? vô đó nhìn thấy người nào nhìn mình cũng sợ hết. Tại tôi những người tâm thần nhìn không, chứ đâu có người tỉnh táo nhìn đâu. Sợ quá. Đấy, ai biểu, đáng chịu. Đắc đạo cái kiểu gì mà bị gửi vào tâm thần. Chứng đắc cái gì mà bị gửi vào đó. Chứng đắc thì vô đó cứu họ cho, tại sao chứng đắc vô đó nhìn thấy họ mất hồn mất vía, sợ quá. Ta hóa tâm tin lên, rõ ràng. Phải tự mình lo mình trước cái chứ. Tại sao đến tới mức đó rồi mới chịu cúi đầu. Đừng quá lo về phiền não, đừng chú tâm diệt nghiệp, hãy tập buông xả, thành tâm niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì phiền não tự hết. Đúng không chư vị? Cho nên đã nhận mình là phàm phu tục tử, chư vị đừng nghĩ rằng tôi không có phiền não. Nói ăn gian, nói là nói ăn gian, nghĩ lao. Dâm này có phiền não không? Trùng trùng. Chư vị có phiền não không? Trùng trùng. Nhưng mà sợ phiền não thì luôn vô phiền não. Sợ nghiệp chướng thì xuống luôn vào nghiệp chướng. Sợ ách nạn ngày ngày nghĩ ách nạn, ách nạn không có, nó cũng hiện ra trong tâm của mình. Thôi, đừng nghĩ tới đó nữa. Hãy nghĩ niệm Phật, hãy đi thẳng về Tây Phương. Cho nên thường thường cho ông nói là từ đây trong quá khứ, kệ nó. Từ đây đi về tương lai, cứ lo mà đi đi. Kết bè, kết nhóm nhau mà đi. Đung đẩy nhau mà đi. Giúp đỡ nhau mà đi. Hỗ trợ nhau mà đi. Mà còn ký giao kèo nữa. Hễ anh bệnh, tôi tới hộ niệm cho anh. Tôi bệnh, anh tới hộ niệm cho tôi. Nhắc nhở cho tôi. Anh Dư Âm, hồi giờ anh nói hộ niệm vãng sanh ngon lành lắm, sao giờ nằm chà queo vậy? Phải tập la tôi chứ. Đừng có nể vì tôi chứ. Thì tôi mới ngộ chứ, đúng không? Phải tập như vậy chứ. Mình cứu người chứ đâu phải mình ghét ai đâu. Chứ phải bây giờ đây tôi nói oan oan như vậy, lúc đó tôi cũng nói oan như vậy đâu. Tôi không phải tại Bồ Tát đâu mà biết mà tôi ngồi đây nói oan oan được. Tôi đứng cò cò một chân tôi đi. Đâu có phải như vậy. Mình nhận là phàm phu, phải chuẩn bị tất cả những cái tư thế đó. Phải nhờ nó đến những người còn khỏe, người ta giúp đỡ mình. Ta cầm hai tay mình, ta kéo mình đi. Vượt qua cái ách nạn. Nghe không chư vị? Đừng có nên còn sơ ý. Đừng cứ cho rằng mình tu một vài năm là mình hết phiền não. Không có đâu. Phiền não nó vô hình vô tướng, gọi là gì? Họa phước vô môn, nó không hình không tướng, không biết. Duy nhân tự chịu, do chính mình chịu cảm lấy. Bao nhiêu người cũng bị như vậy mà họ vượt qua được. Mình cũng bị như vậy, dính vào. Cho nên có nhiều người tới nói tôi sợ này sợ nọ, tôi nói à, đúng rồi, tại vì sợ quá mà bị như vậy, chứ chưa chắc gì có đâu. Bệnh cái tay một chút thì cứ mình nói là bệnh cái tay. Tại sao nói là ôi da trái chủ bé cái tay tôi. Nó lạ lùng vô cùng. Cho nên thực sự chúng ta phải hiểu. Mà bỏ đi. Bỏ đi thì hết chứ có gì đâu. Càng có phiền não càng nhận rõ mình là phàm phu. Hãy quyết lòng niệm Phật, chú trọng hộ niệm để có cơ hội vãng sanh. Đúng không? Một người có phiền não, từ chối phiền não. Từ chối phiền não nhưng mà phiền não nó càng dính. Từ chối phiền não là một cái phiền não mới. Chấp nhận mình có phiền não. Tại vì chấp nhận có phiền não có nghĩa là chấp nhận mình là hàng căn cơ thấp trụ. Căn cơ dớ ẹt. Thì nhờ như vậy mà mình mới có cái tâm khiêm nhường, kêu gọi người ta hỗ trợ cho mình. Nếu mà mình là Bồ Tát tái lại, mình làm như vậy cũng đâu có sai. Mình thể hiện cho người ta biết để mình ra vãng sanh giúp cho người ta, có sao đâu. Đúng không chư vị? Còn nếu mà suy đi xét lại mình không phải Bồ Tát thì tức là mình và phàm phu. Là phàm phu có phiền não là chuyển thường, chứ có sao đâu mà sợ. Không sợ phiền nào nữa thì sao? Biết rõ mình là phàm phu, tăng cường năng lực lên, niệm Phật nhiều hơn, đúng không? Kết nạp nhiều hơn, chuẩn bị đi vãng sanh cho vững. Như vậy là mình khôn hơn chứ. Mình cẩn thận hơn chứ. Mà đi vững vàng hơn. Đúng không chư vị? Chứ mắc mưa tự khoe ra làm chi? Để chừng rồi cái chừng kêu người ta tới mình mắc cỡ. Mình đã khoe mình là Bồ Tát rồi mà kêu mấy ông và vô tới mắc cỡ làm sao? Mắc cỡ để rồi đi chịu nạn, ít lợi gì đâu. Đúng không? Phải làm cái chuyện đó chứ. Chị ở quý vị có đồng ý không? Đi con đường quá ư hay. Hay vô cùng. Người phàm phụ hãy chuyên nhất niệm Phật cầu vãng sanh thì đường vãng sanh vững vàng hơn là tạp tu nhiều pháp. Đúng không chứ vậy? Có nhiều người phát cái tâm ra, tôi rất thích niệm Phật vãng sanh, tôi quyết lòng niệm Phật vãng sanh, nhưng mà để tôi đọc cho đầy đủ tam tạng kinh điển rồi tôi mới tu. Chừng nào chư vị mới đọc cho được đủ tam tạng kinh điển đây? Tôi nói thẳng, người Việt Nam chỉ đọc được những cái bộ kinh mà người ta dịch ra tiếng Việt thì được. Chứ còn những bộ kinh chưa dịch làm sao chư vị đọc đây? Chư vị tra từ điển tiếng Hán đi, tra từ điển đọc hết tiếng Hán đi, còn có những bộ tạng kinh của tiếng Bali làm sao đọc tới đây? Bao giờ đọc được đây? Bao nhiêu năm đọc được? Tôi hứa mọi chuyện suốt cả đời để đọc cũng không hết. Mà đọc rồi tôi đã quên mất tiêu, làm sao mà chứng ngộ gì trong đó mà đọc. Lộn xộn, đủ thứ hết trơn rồi. Thế nên thành ra Phật nói tất cả trong kinh điển rồi thì 30 phẩm, gọi là 30 phẩm trợ đạo để cho người tu cho chân chính có cái gọi là thất giác chi. Hồi sáng nói là thất bồ đề phần đấy. Là bấy cái điểm mà người giác ngộ còn phải làm. Đầu tiên Phật nói là gì? Trạch pháp, hãy chọn một pháp nào thật hợp, thật đúng, thật xứng, thật. Nghĩa là hợp với căn cơ của mình mà tu, tinh tấn mà tu, chuyên nhất mà tu, định tâm vào đó mà tu để thành đạo. Rõ ràng Phật chí mà. Mà ta cũng nghe, cho nên chúng ta đi là gọi là chuyên nhất câu A Di Đà Phật, làm đúng theo lời Phật dạy, chứ chúng ta có chê có khen ai đâu. Chúng ta chuyên nhất một câu A Di Đà Phật, chúng ta có bài bác những kinh khác đâu. Đúng không chư vị? Rõ rệt. Ta nghe lời Phật dạy để mà ta thành đạo mà. Phật nói rõ rệt mà. Tại vì chuyên nhất như vậy chứ phải đi thắng vào cửa đạo. Đi thắng vào cửa đạo. Bây giờ ở đây mà đi không được thì sao? Khai mở tâm không được thì sao? Nhờ Phật chúng ta đưa về Tây Phương. Đi về Tây Phương thì không ngộ cũng ngộ, không đắc cũng đắc, không chứng cũng chứng. Phật dạy rồi, chư tổ dạy rồi, tao về đó thì ta chứng hết, ta biết hết. Rồi lúc khi mà chúng ta biết hết rồi, chúng ta bắt đầu thành Phật, chúng ta đi giảng kinh giảng đạo thì sao? Gặp người làm biến thì ta nói cái đạo siêng năng. Gặp cái người làm dữ thì ta nói cái đạo làm hiền. Gặp cái người quýnh lộn thì ta dạy cho người đừng quýnh lộn. Rõ ràng tất cả đều kinh điển hết. Còn thí dụ những bắt cái người mà hiền rồi mà còn học cái đạo hiền nữa làm chi, đúng không? Gặp cái người siêng rồi mà còn nói anh đừng làm biến nữa làm chi? Người ta đã siêng rồi, còn biết người ta đừng làm biến nữa làm chi, đúng không? Chỉ cái người làm biến mới học cái đạo siêng đấy mà ta siêng, chứ cái người đã siêng rồi bắt người ta học thuộc lòng cái siêng nữa làm chi? Hiểu không chư vị? Đó là như vậy. Thực sự nó là như vậy. Không có gì khác cả. Tùy cơ ứng thuyết, tùy bệnh cho thuốc. Đó là người không có bệnh bao tử mà bắt người ta phải nghiên cứu uống thuốc bao tử làm chi vậy? Đúng không? Thực sự nó như vậy mà. Phật pháp là thuốc nhiệm màu. Thuốc nhiệm màu thì ứng với cái bệnh của họ chứ. Một người nhức đầu mà cứ mua cái thuốc tim mà cho họ uống là làm sao được? Như hôm trước anh Đạt nói đó. Vào trong tiệm thuốc Tây, cứ lựa cái thuốc nào mà cao nhất, quý nhất, đắt nhất mà dễ uống, uống đi. Chết sáng chịu. Đâu phải cái vị thuốc đó nó làm cho mình rất tạm hút trọc. Đâu phải thuốc đó không hay. Hay vô cùng. Hay đối với bệnh khác, chứ đâu phải hay đối với bệnh của mình đâu. Chứ phải tìm cho đúng thuốc của mình. Tìm ở đâu đây? Hỏi bác sĩ. Còn Phật pháp phải tìm cho đúng pháp. Pháp ở đâu? Hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài chỉ cho. Thời mạt pháp niệm Phật thành tựu. Ngài chỉ rồi. Tại sao không thực hiện? Đúng không chư vị? Rõ rệt, đơn giản vô cùng. Có nhiều người không hiểu.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.